Bị trời thiêu. Thời nào cũng có những câu chuyện về những người bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, biến thân xác họ thành tro bụi, trong khi mọi thứ xung quanh vẫn không hề hấn gì. Rất nhiều trường hợp xảy ra. Ở mọi quốc gia, đều xảy ra hiện tượng một người tự nhiên bốc cháy. Với phần lớn trường hợp gây tử vong, cảnh sát đều tiến hành điều tra. Họ lưu giữ rất nhiều tư liệu, ghi lại hình ảnh các vụ việc gần đây kèm với những báo cáo rất hay của các chuyên gia. Tuy nhiên, chưa ai giải thích được nguyên nhân vì sao lại xảy ra hiện tượng này. Trong tất cả các vụ tấn công của lửa trời, như cách gọi của người xưa, thì có lẽ trường hợp của bà Mary Rescher, một phụ nữ Mỹ 67 tuổi là ly kỳ nhất. Đống tro tàn. Bầu trời chiều ngày 1 tháng 7 năm 1951 ở bang Florida, Mỹ và bến cảng San Petersburg, nơi bà Rescher đang sinh sống, rất đẹp, mặc dù có dấu hiệu cho thấy một cơn giông cận nhiệt đới đang kéo đến. Đến khoảng 9 giờ tối, bà Carpenter, chủ căn hộ mà bà Rescher đang thuê, đến chào thì thấy bà này đang mặc áo ngủ, ngồi trên ghế bành phì phèo điếu thuốc. Bà Carpenter là người cuối cùng nhìn thấy bà Rescher còn sống. 5 giờ sáng hôm sau, bà Carpenter ngửi thấy mùi cháy khét, và đến 8 giờ thì bà phát hiện thấy tay nắm cửa căn hộ bà Rescher gần như nóng bỏng. Bà vội vàng gọi hai công nhân đến giúp. Khi một trong hai người công nhân lấy dẻ lót tay mở được cánh cửa ra, thì một luồng hơi nóng từ bên trong xộc ra ngoài. Trong căn hộ vắng tanh, giữa một vòng tròn đen nhẽm có đường kính rộng khoảng 1,2 mét là mấy cái lò xo ghế bành, một chiếc bàn nhỏ, một chân và các mảnh kim loại của cây đèn cháy thành tro cùng những gì còn sót lại của thi hài người thuê nhà xấu số. Những thứ sót lại bao gồm một lá gan cháy đen dính ở một đoạn cột sống, một chiếc sọ teo nhỏ như quả banh bóng chày, một cẳng chân mang giày sa tanh đen bị cháy đến gót và một đống tro tàn đen xỉn. Chưa bao giờ có vụ bốc cháy tự phát nào lại thiêu hủy toàn bộ con người và gây ấn tượng mạnh đến thế. Một vòng hơi nóng 1,2 mét. Điều kỳ lạ là hơi nóng tác động đến đồ đạc chung quanh một cách có chọn lọc. Nó làm biến dạng các thiết bị điện, làm chảy lớp sáp nến bên ngoài nhưng lại không ảnh hưởng đến sợi bất bên trong. Nó làm nứt một tấm gương trên tường và thiêu chảy chiếc cốc nhựa trong phòng tắm, nhưng lại không đụng đến mấy cái bàn chải đánh răng sát cạnh đó. Cách mặt đất 1,2 mét trở lên, mọi tấm kính đều phủ một lớp bồ hóng nhờn nhảy trên bề mặt. Những vật nằm ở dưới mức 1,2 mét đều còn y nguyên, ngoại trừ nạn nhân, chiếc ghế bành, chiếc bàn một chân và cây đèn. Bức tường phía sau ghế bành và sắp báo cũ nằm cách vòng tròn đen 20cm thì lại không hề hứng gì. Như vậy, sức nóng chỉ tác động đến khoảng không gian nằm trong đường kính 1,2 mét mà thôi. Bàn chân mang giày vải đen của nạn nhân sở dĩ còn nguyên vẹn có lẽ là vì thò ra ngoài cái vòng tròn định mệnh đó. Việc cơ thể bà Rescher bị cháy gần hết cùng với chuyện nạn nhân không hề kêu la và không có mùi cháy khét là hiện tượng điển hình của các trường hợp bốc cháy tự phát. So với các vụ bốc cháy tự phát khác, thì điểm khác biệt ở đây là sọ của nạn nhân bị teo nhỏ một cách kỳ lạ. Kết luận không mấy thuyết phục. Cuộc điều tra tiến hành ngay sau đó quy tụ đầy đủ các chuyên gia FBI, bác sĩ, chuyên gia về tội phạm phóng hỏa và cả các nhà khí tượng học. Người ta cũng cho gọi các nhà sản xuất ghế bành đến và yêu cầu họ chứng minh là ghế bành không thể tự bốc cháy hay tự phát nổ. Tất cả những điều này đều không đi đến đâu và báo cáo cảnh sát cuối cùng đành kết luận rằng bà Rescher ngủ quên với điếu thuốc trên tay, khiến tàn lửa từ điếu thuốc bắt sang quần áo, rồi sau đó lan sang ghế bành, làm nó bốc cháy và chính hơi nóng tỏa ra từ chiếc ghế bành bốc cháy này đã thiêu hủy xác bà Rescher cùng chiếc bàn và cây đèn. Kết luận này hoàn toàn mâu thuẫn với thực trạng vì để có thể đốt xương cốt ra tro thì nhiệt độ tối thiểu phải là 1650 độ F, khoảng 900 độ C. Chứ còn ngọn lửa bốc ra từ ghế bành hay quần áo thì không đủ sức làm điều đó. Hơn nữa, nếu nhiệt độ cao đến mức ấy thì đã phải thiêu hủy toàn bộ ngôi nhà. Hơi nóng tỏa ra từ chiếc xe hơi đang bốc cháy chỉ khoảng 700 độ F, khoảng 370 độ C. Cuối cùng, lượng bồ hóng tạo ra từ ngọn lửa cho thấy ngọn lửa đã thiêu hủy bà Rasser một cách từ từ. Những lời khẳng định trong báo cáo này đối lập với lời khai của thám tử Cass Burgess một năm sau đó. Theo ông này, thì vụ điều tra vẫn bỏ ngỏ. Từ lúc bước vào căn hộ của bà Rasser cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thể xác định một cách logic đâu là nguyên nhân gây ra cái chết của bà. Đặc trưng và giả thuyết. Các vụ bốc cháy tự phát đều giống nhau ở điểm nạn nhân không ý thức được chuyện gì xảy ra với họ. Hơi nóng hắt ra từ ngọn lửa rất dữ dội, ngọn lửa không lan rộng. Cơ thể nạn nhân bị cháy thành than, nhưng quần áo bên ngoài vẫn gần như nguyên vẹn. Và không có một nơi nào được miễn trừ khỏi hiện tượng này, cho dù là ngoài trời hay trên tàu biển, trong xe hơi hay thậm chí là trong quan tài. Nhiều giả thuyết được đặt ra, nhưng không giả thuyết nào làm mọi người hài lòng. Ở thế kỷ 19 có giả thuyết cho rằng chuyện này chỉ xảy ra với những kẻ say sưa mình mẩy ướt sũng rượu. Một giả thuyết khác lại cho rằng việc bốc cháy thường là do ngọn lửa từ lò sưởi gây ra. Người ta lại cũng nói đến cả những quả cầu lửa bí ẩn, đến ảnh hưởng của sự phát triển đường cong địa từ của trái đất, đến những vụ tự sát tâm lý hay sự tấn công của quỷ dữ. Về phần các bác sĩ, họ đã phủ nhận hiện tượng này do không thể nào hiểu nổi, nhưng họ đã quên rằng một số đồng nghiệp của họ cũng nằm trong danh sách những nạn nhân bị thiêu cháy thành tro. Điềm báo. Titanic, cái chết được dự đoán từ 14 năm. Điềm báo là một hiện tượng khó hiểu. Hiện nay, số lượng điềm báo ít nhiều có kiểm chứng đã lên đến con số hàng ngàn. Đa số các điềm báo đều xuất phát từ giai thoại cá nhân, nhưng một số lại liên quan đến những sự kiện nổi tiếng trên thế giới và xuất hiện vào thời điểm trước khi sự kiện đó thực sự xảy ra. Sự trùng hợp kỳ lạ. Điềm báo được mọi người biết đến nhiều nhất chính là đề tài một quyển truyện ngắn, trong đó mô tả chi tiết vụ đắm tàu Titanic. Tiểu thuyết này được nhà văn người Mỹ Morgan Robertson sáng tác 14 năm trước khi thảm họa Titanic thực sự xảy ra. Sinh ra năm 1861, Morgan Robertson, một tác giả chuyên viết về các câu chuyện xảy ra trên biển, ngày nay đã không còn được nhiều người biết đến. Duy nhất chỉ một tác phẩm mang tên Futility, vô vọng, mà ông sáng tác năm 1898 là có tiếng tăm, mặc dù đây cũng chẳng hề là tác phẩm hay nhất của ông. Tập truyện ngắn này kể về sự bất lực của con người trước sức mạnh của định mệnh thông qua vụ đắm tàu Titan, một tàu khách lớn nhất từ trước đến nay. Con tàu này bị một tảng băng trôi đâm lũng trước khi nó chìm hẳn xuống đáy đại dương cùng với hầu hết hành khách trên tàu do không trang bị đủ cano cứu hộ. Nhưng sự trùng hợp của tập truyện ngắn này với thảm họa tàu Titanic không ngừng lại ở đó. Mọi chi tiết trong truyện đều trùng khớp với câu chuyện thật một cách lạ lùng. Sau đây là một số chi tiết trong truyện được xem là rất giống với thảm họa tàu Titanic. Trong truyện, con tàu ra khơi vào tháng 4, tàu Titanic ra khơi vào ngày 10 tháng 4 năm 1912. Trọng tải tàu là 70.000 tấn, tàu Titanic có trọng tải 66.000 tấn. Chiều dài tàu là 800 feet, chiều dài tàu Titanic là 882,5 feet. Tàu có 3 chân vịt, tàu Titanic cũng có 3 chân vịt. Tốc độ lướt sóng tối đa là 24/25 hải lý một giờ. Tàu Titanic có tốc độ y như vậy. Sức chứa khoảng 3.000 hành khách. Tàu Titanic có sức chứa tương tự. Số hành khách trên tàu là 2.000 người. Số hành khách trên tàu Titanic là 2.230. Tàu có 24 cano cứu hộ. Tàu Titanic có 20. Tàu có 19 buồng kính. Tàu Titanic có 15. Tàu có 3 máy. Tàu Titanic cũng có 3 máy. Vỏ tàu bị xé rách ở màn phải. Tàu Titanic cũng tương tự. Chỉ có điều là Futility, vô vọng đã được sáng tác trước khi người ta đóng tàu Titanic 9 năm và trước cả khi người ta nghĩ đến việc thiết kế con tàu này. Vì vậy, khả năng quyển truyện lấy ý tưởng từ những thông tin thực tế đã bị loại bỏ. Đề tài câu chuyện do một linh hồn gợi ý. Morgan Robertson khẳng định rằng Suốt cuộc đời, ông luôn được một cộng tác viên nhà trời gợi ý sáng tác. Có nghĩa là ông đã được một linh hồn dẫn dắt và gợi ý trong sự nghiệp sáng tác văn chương. Đó là câu trả lời duy nhất mà ông đưa ra nhằm giải thích cho sự trùng hợp kỳ lạ giữa hư cấu và thực tế. Mặc dù được tái bản, nhưng tác phẩm này cũng không gặt hái được nhiều thành công nhờ những điềm báo của nó. Độc giả thích những chi tiết giật gân của cuộc điều tra hơn là một câu chuyện viễn tưởng, cho dù nó có thể hiện một sự trùng hợp kỳ lạ. Hay sản phẩm của một trí tưởng tượng phong phú. Có rất nhiều sự kiện bi thảm mà mãi sau này người ta mới nhận ra là chúng đã từng được miêu tả trước đây trong các tiểu thuyết viễn tưởng, chủ đề khoa học hay chính trị. Sau sự kiện nước Mỹ bị khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, người ta mới nhận ra rằng nhiều biến cố xảy ra ngoài đời thực rất giống với các biến cố miêu tả trong một số chuyện của Tom Clancy. Tương tự, một số đoạn trong bộ phim Die Hard, Khó Chết cũng được cho là điềm báo cho tấn thảm kịch này. Những điều kiện để được xem là điềm báo. Đó là những điều kiện khá khắt khe bởi mọi thứ liên quan đến hiện tượng xảy ra đều mơ hồ. Ta có thể tóm tắt những điều kiện đó như sau. Giấc mơ hay linh cảm phải được thuật lại cho một hay nhiều nhân chứng đáng tin biết trước khi nó xảy ra ngoài đời thực. Khoảng cách giữa giấc mơ và câu chuyện thật phải tương đối ngắn, vì nếu thời gian càng dài thì càng làm tăng khả năng xảy ra sự trùng khớp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, điều kiện này cũng có ngoại lệ như trong trường hợp tàu Titanic. Giấc mơ này không được tỏ ra quá khó tin ngay cả với người nằm mơ hay người nghĩ ra nó, hoặc nó phải liên quan đến một lĩnh vực mà họ không biết hoặc biết rất ít. Nó phải dựa vào một sự kiện chính xác, chứ không phải một điều gì đó chung chung có thể áp dụng cho nhiều sự kiện khác nhau thông qua cách lý giải tượng trưng, như trường hợp mọi người phải tự diễn giải các bài sấm của Nostradamus theo ý mình chẳng hạn. Cuối cùng, các chi tiết trong giấc mơ phải khớp với các chi tiết thực tế, ít ra là ở các điểm chính. Thảm họa đắm tàu Titanic. Ngày 10 tháng 4 năm 1912, chiếc tàu khách Titanic của công ty hàng hải White Star của Anh rời Southampton để khởi hành đi New York. Đây là lần ra khơi đầu tiên của con tàu được xem là không thể nào chìm nhờ hệ thống buồng kính kiên cố. Trong số các hành khách đi tàu, bên cạnh giới doanh nhân quý tộc Anglo-Saxon còn có những người nhập cư đi vé hạng 3. Những người khách nhập cư này được xếp chỗ ở dưới khoang tàu, tức phía dưới mức đường mớn nước. Đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 4, khi còn cách Newfoundland khoảng 300 dặm, khoảng 550 km về phía đông nam của Newfoundland, thì tàu Titanic va vào một tảng băng trôi, khiến màn phải vỏ tàu bị xé rách một đường dài 90 mét. Đến 2 giờ 30 sáng, thì con tàu khách to lớn này hoàn toàn biến mất khỏi mặt nước. Trong số 2.230 hành khách đi trên tàu, chỉ có 709 người là được tàu chở hàng Carpathia đi ngang cứu được. Phần lớn số người mất tích là hành khách đi vé hạng 3. Do một số nạn nhân trong vụ đắm tàu này là những người có máu mặt, do có nhiều bí ẩn xung quanh vụ đắm tàu và cũng do quy mô của biến cố này, nên tàu Titanic lập tức trở thành một huyền thoại bi thảm của ngành hàng hải. Nó chiếm một vị trí tương đương với vị trí của con tàu người Hà Lan bay trong danh sách những con tàu xấu số. Năm 1985, sau một thời gian dài xác tàu bị mất tích, đột nhiên nó được tìm thấy dưới biển ở độ sâu 3.987 mét. Năm 1988, việc trục vớt Titanic được tiến hành và người ta đã vớt lên được một phần vỏ tàu cùng nhiều đồ vật khác. Thần lực. Thần lực của các lạc ma Tây Tạng. Nhiều nền văn minh trên thế giới vẫn đặt tinh thần lên cao hơn vật chất. Các nhà sư Tây Tạng đặc biệt tin vào sự hiện hữu của một nguyên lý tinh thần có khả năng tạo ra những hình hài bằng tâm thức nhìn thấy được mà họ gọi là Tupa, người phụ nữ Pháp ở xứ Lạc Ma. Sau một thời gian dài sống dưới chân núi Himalaya, tháng 6 năm 1912, một phụ nữ Pháp 44 tuổi tên Alexandra David New bắt đầu đi lên xứ sở vùng cao, tức Tây Tạng. Bà ghi lại kỷ niệm về chuyến đi này và các chuyến đi tiếp theo trong nhiều bài viết, trong đó tác phẩm đầu tiên mang tựa đề Hành trình của một phụ nữ Paris đến Lhasa được xuất bản năm 1927. Trong quyển sách này có rất nhiều đoạn kể về một hiện tượng kỳ lạ mà người Tây Tạng gọi là Tupa. Với người Tây Tạng thì Tupa là một hình hài được tạo ra bằng tâm thức. Ta có thể gọi nó là bóng ma. Bóng ma này do các nhà sư Tây Tạng hay do những người đắc đạo tạo ra sau một thời gian dài thiền định. Bóng ma này có thể mang hình dáng một con vật, một cảnh vật, một đồ vật hay một con người. Nó không phải là ảo ảnh mà là một thực thể bằng xương bằng thịt, có thể tỏa mùi hương và phát ra âm thanh. Trong tác phẩm Những điều thần bí và các pháp sư Tây Tạng, năm 1929, Alexandra David New viết: Hương của bụi hoa hồng ma lan tỏa rất nhanh. Căn nhà ma là nơi mà những du khách bằng xương bằng thịt có thể cư trú. Phải chăng vũ trụ chỉ là một cấu trúc tinh thần? Việc tạo ra các tupa được các lạc ma Tây Tạng giải thích như sau. Theo quan niệm của họ về thế giới, thì vũ trụ quanh ta đơn giản chỉ là ảo ảnh do tinh thần tạo ra. Không có gì tồn tại nếu như không phải từ suy nghĩ của con người mà ra. Vì vậy, mục đích của lễ thụ pháp chính là nhằm phát triển khả năng hình thành suy nghĩ ở con người để biến những cái ở thể tiềm tàng, tức không gian rỗng, thành thể xác thực, tức sự vật có thật. Ta thường nghĩ ngay rằng các hình hài vật lý mà người Tây Tạng gọi là tupa chỉ là một ảo giác. Nhưng nếu vậy thì đó phải là ảo giác của nhiều người, bởi trong rất nhiều trường hợp, không chỉ người tạo ra tupa mới nhìn thấy hình ảnh đó, mà cả những người xung quanh ông ta cũng nhìn thấy. Trong thế giới của những người Tây Tạng, từ tupa được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Một số lạc ma cho rằng đó là một hình hài vật lý thực sự hiện hữu. Điều này có nghĩa là tinh thần có thể tạo ra hình thể vật chất. Một số khác lại cho rằng người tạo ra tupa đã truyền suy nghĩ của mình cho những người khác và khiến họ có thể nhìn thấy cái đang nằm trong suy nghĩ của mình. Trong trường hợp này, tupa là một dạng ám thị ở cường độ rất mạnh. Khiên kho, các thế giới thu nhỏ. Giáo dục tôn giáo của người Tây Tạng chủ yếu tập trung vào việc phát triển sức mạnh tâm thức. Các bài tập rèn luyện cho một tiểu tăng Tây Tạng đều hướng đến việc tập làm chủ hơi thở để giúp tâm bình an và tập thiền. Bài tập thiền dựa trên một khiên kho, tức một đồ hình vẽ trên vải, viết trên giấy hay khắc trên đá. Một số đồ hình thể hiện hình ảnh thế giới thu nhỏ. Ở trung tâm các thế giới thu nhỏ đó là một nhân vật, thường là một vị thần hộ mệnh, gọi là Jidam. Vị tiểu tăng càng đạt nhiều tiến bộ thì càng thành công trong việc thổi hồn vào cái đồ hình mà mình tập trung hướng đến. Nói cách khác, những gì được vẽ trên đồ hình mà vị tiểu tăng đang tập trung suy nghĩ sẽ biến thành hiện thực. Nhờ sự khai tâm này mà vị tiểu tăng hiểu rằng mọi thứ trên cõi đời chỉ là ảo ảnh do trí tưởng tượng mà ra. Kể từ đó có thể chế ngự được sự sợ hãi và mọi cảm giác. Vị lạc ma nào đạt đến cảnh giới này thì có thể chống lại cái rét đến mức có thể nằm trần truồng suốt đêm dưới trời tuyết. Cảm giác nóng hoặc lạnh với vị lạc ma chỉ còn là ảo giác của tâm trí mà ông ta dùng một ảo giác khác để chống lại. Ảo giác này là dùng ý chí kích thích để tạo ra sức nóng bên trong cơ thể. Từ đó tinh thần sẽ không còn phải e ngại vật chất bởi đã hoàn toàn kiểm soát được vật chất và có thể điều khiển vật chất theo ý mình. Cách tạo tulpa. Những buổi thiền định để tạo ra tulpa không hề giống với các buổi cầu hồn ở các nước phương Tây. Các tu sĩ có thể ngồi ngay dưới ánh mặt trời chói chang mà không cần đến sự hiện diện của một nhà ngoại cảm. Bà Alexandra David New cho biết bà từng chứng kiến việc tạo ra các hình hài tâm thức. Tại một trong những dịp như thế, bà đã tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của một hình hài giống hệt với người tạo ra nó và thậm chí bà còn chạm được vào hình hài đó. Tuy nhiên, do cái hình hài được tạo ra từ tinh thần này không đủ độ đậm đặc nên nó đã từ từ biến mất. Ở trường hợp khác, bà nhìn thấy xuất hiện trước mặt một bản sao của một lạc ma mà bà quen biết trong lúc người này đang ở cách xa bà nhiều cây số. Bản thân Alexandra cũng muốn kiểm tra xem mình có khả năng hình thành một hình hài như thế không? Sau vài tháng tập trung tư tưởng cao độ, bà tạo ra được một người mà theo lời bà thì nhiều người khác cũng nhìn thấy. Nhưng do còn thiếu kinh nghiệm nên bà đã bị phân tâm và đánh mất khả năng kiểm soát hình hài mà bà đã tạo ra, khiến cho hình hài đó biến đổi một cách đáng ngại. Bà phải cố hết sức gạt bỏ hình hài này ra khỏi suy nghĩ của mình, nó mới biến mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, người Tây Tạng cho rằng, có đôi khi hình hài không biến mất mà tiếp tục tự tồn tại một cách độc lập với người tạo ra nó. Tiếng gõ trên vách tường. Xưa nay, con người vẫn luôn mơ ước trò chuyện được với người chết bởi họ tin rằng linh hồn vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả sau cái chết. Các nhà ngoại cảm hay các chuyên gia tâm linh ở thế kỷ 19 đã cố tìm cách để nói chuyện với những linh hồn. Xác chết trong hầm rượu. Tại Hyde'sville, một thị trấn nhỏ ở bang New York, có gia đình nhà Ford gồm hai vợ chồng cùng các cô con gái là Margaret, 14 tuổi, và Kate, 11 tuổi, sống trong một căn nhà mà người ta đồn rằng bị ma ám. Mọi người trong gia đình thường xuyên nghe thấy tiếng gõ trong nhà, nhưng không biết nó xuất phát từ đâu, mặc dù đã nhiều lần sục sạo tìm kiếm khắp nơi. Đến năm 1848 thì tiếng gõ trở nên ngày càng dồn dập, khiến những người trong nhà không tài nào ngủ được. Do không kiềm chế được, nên vào đêm 31 tháng 3, cô bé Kate đã lớn tiếng thách thức kẻ phá phách, trả lời các câu hỏi của cô. Cả gia đình sững sờ khi hồn ma, vì từ lâu gia đình đã không còn tin tiếng động đó là do người gây ra, đáp trả bằng hàng loạt tiếng gõ ầm ĩ. Biết được tin này, một người sống ở Rochester, một thành phố gần đó, đã đưa ra một sáng kiến. Gia đình giao hẹn với hồn ma là sẽ đọc to từng chữ trong bảng chữ. Đến chữ nào mà hồn ma muốn chọn thì nó sẽ gõ vào vách. Thế là từ đó gia đình nhà Fox đã tìm ra được cách thức giao tiếp với hồn ma. Hồn ma cho biết nó tên Charles B. Rosma, lúc sinh thời làm nghề bán hàng rong. 5 năm trước, Charles bị một người cư ngụ ở ngôi nhà này trước đây cắt cổ chết để cướp tiền bạc, rồi sau đó vùi xác anh ta trong hầm rượu. Phát hiện mới. Sau thời gian sục sạo tìm kiếm, cuối cùng người ta tìm thấy dưới mặt đất khoảng 1,5 mét có mớ tóc và vài mẫu xương mà một nhà chuyên môn xác định là xương người. Điều lạ lùng là lời tố cáo của hồn ma đã được xác nhận lần thứ hai sau đó 56 năm khi một bộ xương gần như nguyên vẹn được tìm thấy dưới một bức tường đổ nát của ngôi nhà. Bên cạnh bộ xương là một hộp thiết đựng các món hàng rong. Hiện chiếc hộp này đang được lưu giữ ở Lilydale, nơi được xem là tổng hành dinh của hoạt động thông linh. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng người ta vẫn không phát hiện thấy dấu vết của bất kỳ người nào tên Charlie Rosma trong hồ sơ lưu trữ. Sự kỳ lạ này vẫn không làm nản lòng các tín đồ thông linh học. Theo họ thì các hồn ma, mặc dù cung cấp thông tin chính xác, nhưng cũng thường xuyên nói sai tên họ của mình. Những chiếc bàn xoay. Sau sự kiện năm 1848 xảy ra được một thời gian thì gia đình nhà Fox dọn đi nơi khác vì muốn được yên tĩnh. Nhưng sau khi đến căn nhà mới thì hiện tượng này lại tái diễn. Họ lại nghe thấy những tiếng gõ trên vách tường. Hiện tượng này luôn xảy ra mỗi khi có sự hiện diện của hai chị em Margaret và Kate. Tin đồn nhanh chóng lan ra khiến nhiều người đổ xô đến vì tin rằng họ đã tìm được cách nói chuyện với người chết. Ngày 14 tháng 11 năm 1849, các môn sinh của thuyết Duy Linh lần đầu tiên tập hợp ở Rochester xung quanh hai cô gái của gia đình Fox. Một ban nghiên cứu được lập ra với mục đích quan sát các biểu hiện thông linh. Sau đó Kate và Margaret cùng mẹ thực hiện những chuyến lưu diễn nói chuyện với người chết ở khắp Hoa Kỳ và sang tận Anh Quốc. Chuyến đi nào của họ cũng thành công rực rỡ. Kể từ đó họ không cần đợi sự tình cờ giúp họ nói chuyện với người chết nữa, mà là khiến người chết nói chuyện với họ trước bằng cách tập trung khả năng chú ý vào những chiếc bàn tròn để buộc chúng phải nhúc nhích mỗi khi người chết muốn nói chuyện. Cầu hồn bằng bàn xoay ra đời từ đó. Những nhà thông linh nổi tiếng. Nhưng báo chí nói chung vẫn luôn chỉ trích hai chị em, còn giáo hội thì cực lực phản đối việc làm của hai cô. Chẳng bao lâu sau, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra nhắm vào Kate và Margaret. Năm 1888, Margaret thú nhận rằng tất cả những hiện tượng này là do hai chị em bày trò ra. Câu chuyện cầu hồn tưởng như chấm dứt ở đây, nhưng đến ngày 16 tháng 11 năm 1889 thì Margaret đã nói ngược lại, và quả quyết là có người đưa cô tiền và ép cô nói thế. Thực ra thì dù câu chuyện này có là thật hay giả thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì lúc này những người nổi tiếng đã quá say mê với trò cầu hồn. Văn hào Victor Hugo, nhà thiên văn Camille Flammarion và tiểu thuyết gia Arthur Conan Doyle là những người cùng đứng tên sáng tác câu chuyện thông linh trong những năm 1920. Còn các tổ chức thông linh như Hội Nghiên cứu Thông linh thành lập năm 1882 thì ngày càng có nhiều người gia nhập. Nhà thông linh Alan Kardec. Alan Kardec, 1804-1869. Tên thật là Hippolyte Léon Denisac Rivai. Ông hành nghề bác sĩ và là người đưa thuật thông linh vào đất Pháp. Cái tên thông linh là do chính ông đặt ra. Năm 1850, Kardec nghiên cứu hiện tượng thông linh thông qua hai cô con gái một người bạn. Cả hai cô gái này đều là những đồng nữ. Năm 1856, ông cho xuất bản một tác phẩm mang tựa đề Quyển sách về các linh hồn. Trong đó, ông tổng hợp lại nhiều cuộc trò chuyện với thế giới bên kia. Tác phẩm này lập tức thành công vang dội. Năm 1858, ông sáng lập Hội Nghiên cứu Tâm lý và một thời gian sau thì thành lập tờ Tạp chí Thông linh. Ông tham dự nhiều hội nghị ở Paris cũng như ở các tỉnh khác và trở nên nổi tiếng. Cả hoàng đế Napoleon III cũng rất thích thú được thảo luận đề tài này với ông. Theo Kardec thì con người tiến hóa về mặt tâm linh nhờ đầu thai nhiều lần. Bản thân ông sở dĩ chọn cho mình bút danh Kardec cũng bởi ông được một linh hồn cho biết trước đây ông từng sinh sống ở xứ Gao dưới tên này. Theo ông thì trước khi đầu thai vào một thân thể khác thì linh hồn đã mang cá tính riêng và nó giữ lại sau khi rời khỏi thể xác. Thuật khinh công của một nhà ngoại cảm tài năng. Từ nửa cuối thế kỷ 19, thuật thông linh đã làm lộ ra một số người có năng lực siêu nhiên, và điều này đã làm nảy sinh câu hỏi, phải giải thích như thế nào? Nhiệm vụ trả lời được giao phó cho một ngành học mới có tên gọi là cận tâm lý. Ở đó, các nhân vật đặc biệt tài năng như Daniel Douglas Home được nghiên cứu kỹ càng. Home trổ tài bay. Ngày 16 tháng 12 năm 1868 tại Anh Quốc, trước sự chứng kiến của một số người, trong đó có huân tước Adair, huân tước Lindsay, đại úy Winnie và ông Smith Barry, một người tên Home trong trạng thái nhập hồn đã nhấc bổng người lên khỏi mặt đất, bay qua cửa sổ căn nhà, rồi bay tiếp 20 mét nữa trước khi bay trở về căn phòng khách bên cạnh xuyên qua một cánh cửa sổ khác. Rồi sau cùng mới về lại căn phòng của huân tước Adair. Do huân tước không hiểu làm cách nào Home có thể bay qua một cánh cửa sổ khép hờ, nên anh lặp lại việc này một lần nữa. Anh lại nhấc bổng người lên khỏi mặt đất và bay qua cửa sổ, đầu đi trước, thân theo sau ở trạng thái nằm ngang và cứng đờ. Đây không phải lần đầu và cũng chẳng phải là lần cuối anh làm chuyện này. Trước đây vào năm 1866, Home đã nhấc người bay đến tận trần nhà và đánh dấu chữ thập lên đó để chứng minh cho những người chứng kiến rằng họ không hề bị ảo giác. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã bay bổng như thế cho đến 50 lần trước sự chứng kiến của nhiều người. Thiên bẩm. Home ra đời năm 1833 tại làng Currie gần thành phố Edinburgh, Anh. Ngay từ khi mới lên 4, nhà ngoại cảm tương lai này đã gây kinh ngạc cho mọi người xung quanh khi báo trước một sự kiện sau đó đã xảy ra. Có vẻ như anh được kế thừa khả năng tâm linh từ mẹ, một phụ nữ cũng rất nổi tiếng nhờ được trời phú cho tài thấy trước những chuyện chưa xảy ra. Khi lên 9 tuổi thì Home mất cả cha lẫn mẹ. Anh được bà dì Cốt nhận nuôi và bà ta đã đưa anh sang Hoa Kỳ sinh sống. Năm 13 tuổi, một ngày kia, Home đột nhiên thốt lên rằng cậu bạn Edwin của anh sẽ chết và 3 ngày sau, Edwin quả thật đã từ trần. Vài năm sau, trong lúc đang ngồi trong nhà, thì Home chợt nghe có nhiều tiếng động và nhìn thấy những chiếc bàn trượt đi mỗi khi anh tiến lại gần. Sự kiện này tái diễn nhiều lần khiến anh buộc lòng phải rời khỏi nhà bà dì dị đoan vì bà này cho rằng anh bị quỷ ám. Chinh phục các bậc vương tôn. Lúc đó là năm 1851, tức không bao lâu sau khi xảy ra các sự kiện kỳ lạ ở gia đình Fox tại Hyde'sville, những sự kiện đánh dấu sự ra đời của thuật thông linh. Khả năng kỳ lạ của chàng thanh niên khiến nhiều người chú ý. Kể từ đó, chàng trai bắt đầu bước vào con đường sự nghiệp mang tầm vóc quốc tế, đưa anh đi lưu diễn khắp châu Âu. Holmes là một thanh niên hiền lành, dễ mến, quyến rũ và ưa thích cuộc sống xa hoa, mặc dù anh không bao giờ lấy tiền những người đến xem anh trình diễn. Triều đình các nước tranh nhau mời anh đến biểu diễn. Trong số những người ái mộ và đứng ra bảo hộ cho anh có hoàng đế Napoleon III, Sa hoàng Nga và vua xứ Bayern. Tuy nhiên, triều đình và nhất là các chức sắc tôn giáo ở Ý thì không hề tán thưởng tài năng này mà còn trục xuất anh khỏi Ý. Năm 1862, anh xuất bản tập hồi ký mang tên Những tiết lộ về cuộc sống siêu nhiên của tôi. Con người nhiều quyền phép. Một ủy ban điều tra do Đại học Harvard gửi đến đã xác nhận rằng khi có sự hiện diện của Holmes thì chiếc bàn tự động dịch chuyển và bay lên cao cách mặt đất vài cm, còn nền nhà thì rung chuyển nhẹ. Holmes có thể biểu diễn ở bất cứ môi trường nào và những người đứng xung quanh có thể vừa quan sát vừa xì xào bàn tán mà không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động của anh. Mỗi khi nhập hồn, Holmes có thể tạo ra nhiều hiện tượng khác nhau mà không thể giải thích vì sao. Chẳng hạn như bay lên khỏi mặt đất trong trạng thái hoàn toàn sáng suốt, kéo dài thân mình, phát hồn, dùng siêu năng lực làm dịch chuyển những đồ vật ở xa, làm phát ra tiếng nhạc trong phòng, tạo ra nhiều hiện tượng ánh sáng và âm thanh khác nhau, vân vân. Anh cũng có thể cầm than hồng trong tay mà không bị phỏng rộp. Không hề gian lận. Hiếu kỳ trước tiếng tăm của Holmes, ngài William Grotsky, nhà hóa học lừng danh từng khám phá ra nguyên tố thallium năm 1861, đã tìm đến gặp anh để xin kiểm tra năng lực siêu nhiên của anh trong suốt nhiều năm liền. Kết quả điều tra của ông được đăng trong tờ Tạp chí Khoa học hàng quý, phát hành năm 1871. Chúng hoàn toàn thuận lợi cho Holmes. Nhà khoa học này mô tả chi tiết những thí nghiệm mà ông yêu cầu Holmes thực hiện và nhận thấy anh quả thật có thể khiến cho cây đàn xếp để ở xa tự chuyển động và các phím của nó tự tạo ra âm nhạc. Đến năm 1870, Holmes lại được kiểm tra một lần nữa ở St. Petersburg, nhưng lần này anh không phát huy được năng lực của mình. Điều này không làm Grotsky ngạc nhiên. Bản thân ông cũng nhận thấy là nhiều buổi trình diễn của Holmes không đạt hiệu quả. Điều này chứng tỏ thần lực của Holmes không phải bất cứ lúc nào cũng phát tác, nhưng chính như thế lại có lợi cho Holmes. Cho đến lúc Holmes qua đời vào năm 1886 vì căn bệnh lao mà anh mắc phải từ thuở nhỏ, vẫn chưa ai tìm thấy bất cứ điều gì chứng tỏ anh bị bệnh. Nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên. Các hiện tượng siêu nhiên mà ngành cận tâm lý nghiên cứu có thể phân chia thành nhiều thể loại khác nhau. Có loại liên quan đến năng lực giao tiếp như đoán biết được suy nghĩ của người khác, thần giao cách cảm, hay biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Người có năng lực này có thể đoán biết một cách trực tiếp hoặc dựa vào những phương tiện như quả cầu thủy tinh hay bộ bài tây. Ngoài ra, còn có loại hiện tượng siêu nhiên liên quan đến việc tác động lên vật chất bằng suy nghĩ, như bẻ cong một đồ vật ở xa, làm đồ vật ở xa dịch chuyển, hay tác động lên chính bản thân, bay lên khỏi mặt đất. Môn cận tâm lý ngoài ra còn nghiên cứu cả năng lực cảm xạ, giúp tìm ra vật thất lạc hay thi hài người chết bằng chiếc đũa hay con lắc. Nó nghiên cứu cả những trường hợp tự khỏi bệnh do tâm lý hay khỏi bệnh vì tin tưởng tuyệt đối vào bác sĩ.